Phúc Kiến, Trung Quốc, tháng 11 năm 2017. Đêm đen như mực, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống con đường đá cũ kỹ. Vạn vật im lìm đến mức dường như cả tiếng gió cũng ngừng thổi. Một chú tiểu vô tình nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng ra. Tiếng thở dốc trầm thấp của một người đàn ông xen lẫn tiếng rên rỉ bị kìm nén của một người phụ nữ giữa đêm khuya tĩnh mịch. Chú tiểu giật mình, thầm nghĩ, trốn cửa Phật, sao lại có những âm thanh ô uế như thế? Cậu rón rén lại gần, nín thở lắng nghe. Giọng người đàn ông không ngờ lại chính là của sư trụ trì của mình. Chú tiểu lặng lẽ rời đi mà lòng rối bời. Đúng là gần đây dân làng xì xào nói sư trụ trì gian díu với một người phụ nữ bên ngoài và có con riêng. Chả nhẽ điều này là đúng sự thật. Bí mật này quá đỗi kinh hoàng. Chú tiểu quyết định gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát Phúc Kiến không hành động ngay lập tức vì mới chỉ là lời khai từ một phía. Họ quyết định bí mật điều tra và phát hiện sư trụ trì Thích Chân Cơ sử dụng nhiều danh tính khác nhau để che đậy một tội ác xảy ra 22 năm trước. Và tên thật của Thích Chân Cơ là Lưu Vĩnh Hiến. Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Trở lại những năm 90 của thế kỷ trước, lúc ấy Lưu Vĩnh Hiến vừa tròn 22 tuổi. Hắn xuất thân nghèo khó, gia cảnh túng quẫn, nhưng từ nhỏ đã có tinh thần cầu tiến. Tại Thiên Tân, Lưu Vĩnh Hiến xin vào làm tại nhà máy luyện thép Phúc Hoa ở huyện Tĩnh Hải. Công việc của hắn rất nặng nhọc, ngày nào cũng phải khuân vác những thanh thép nặng hàng chục kg. Tuy nhiên, chàng trai trẻ vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể đổi đời. Trong thời gian này, hắn gặp gỡ và yêu một cô gái cùng quê tên là La Mỗ. Hoàn cảnh khó khăn và sự đồng cảm đã gắn kết hai người lại với nhau. Không lâu sau, họ sống chung như vợ chồng, dựa vào nhau để vượt qua cuộc sống khó khăn. Để La Mỗ cũng có thể kiếm thêm thu nhập, Lưu Vĩnh Hiến đã xin giám đốc cho cô vào làm việc trong nhà máy. Dù chỉ là công việc thời vụ, nhưng cả hai có thể tiếp tục sống cùng nhau trong ký túc xá. Những ngày đầu tuy chật vật nhưng lại rất yên bình. Lưu Vĩnh Hiến rất yêu thương bạn gái, không nỡ để cô chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Khi biết La Mỗ thích một chiếc váy trong cửa hàng, Lưu Vĩnh Hiến đã âm thầm tiết kiệm tiền lương để mua tặng cô làm quà. Hắn cứ ngỡ rằng cứ tiếp tục nỗ lực tiết kiệm thêm một khoản tiền nữa thì cả hai sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, Lưu Vĩnh Hiến dần phát hiện ra bạn gái bắt đầu thích ăn diện, quần áo ngày càng sang trọng, thậm chí còn đeo thêm nhiều đồ trang sức đắt tiền. Một người bạn cùng làm nói với hắn rằng anh ta đã nhiều lần thấy La Mỗ ra vào văn phòng của giám đốc một mình. Mỗi lần bước ra đều có một vẻ mặt khác lạ. Lòng Lưu Vĩnh Hiến trỗi dậy sự nghi ngờ. Tết Nguyên đán năm 1995, Lưu Vĩnh Hiến đưa bạn gái về quê ở Hà Nam ăn Tết. Trong đêm đông lạnh giá, hai người nằm trên giường lò sưởi cãi vã kịch liệt. Lưu Vĩnh Hiến mất bình tĩnh tra hỏi La Mỗ. Em với giám đốc có gì mờ ám không? Sao có người thấy em ra vào văn phòng của ông ta? Bị dồn vào đường cùng, La Mỗ bật khóc, nói ra một bí mật động trời khiến Lưu Vĩnh Hiến chết lặng. Ông ta giở trò với em ngay trong văn phòng, ở nhà máy. Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Lưu Vĩnh Hiến. Sự phẫn nộ, ê chề và bất lực trong hắn dần biến thành lòng căm thù. Từ đó, mối quan hệ giữa hắn và La Mỗ cũng nhanh chóng xấu đi. Hai người thường xuyên cãi vã, thậm chí còn xảy ra xô xát. Một ngày giá rét căm căm năm 1995, mâu thuẫn giữa Lưu Vĩnh Hiến và bạn gái lên đến đỉnh điểm. Cô bạn gái quyết định rời đi, để lại trong lòng Lưu Vĩnh Hiến sự phẫn nộ, giận dữ. Và hắn ta đã quay lại nơi làm việc ở Thiên Tân để trả thù. Lưu Vĩnh Hiến lẻn vào nhà máy luyện thép Phúc Hoa, đi thẳng đến phòng trực của giám đốc, đẩy cửa bước vào. Lưu Vĩnh Hiến vớ lấy một tấm sắt dày nặng trong góc phòng, dùng hết sức bình sinh tấn công giám đốc đang ngủ say. Ông ta vùng vẫy trong đau đớn, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Lưu Vĩnh Hiến. Sau cú đánh cuối cùng, ông ta nằm bất động và hơi thở cũng ngừng lại. Nhìn căn phòng bê bết máu, Lưu Vĩnh Hiến bàng hoàng nhận ra mình đã gây ra tội ác tày trời. Hắn vứt tấm sắt xuống, cuống cuồng bỏ trốn khỏi hiện trường. Lưu Vĩnh Hiến lang bạt khắp nơi, cuối cùng trốn đến Hải Nam. Hắn kiếm sống bằng đủ thứ việc lặt vặt, lay lắt qua ngày và không một công trường nào hắn làm quá 3 tháng để tránh bị cảnh sát truy lùng tới. Và rồi hắn nảy ra một ý nghĩ, hay là xuống tóc đi tu, đó là cách duy nhất để trốn tránh sự truy bắt của pháp luật. Nghĩ là làm, Lưu Vĩnh Hiến men theo đường núi, cuối cùng cũng tìm thấy một ngôi chùa cổ kính ở vùng núi cao hẻo lánh tên là Tây Nghệ Tự. Bước vào chùa, hắn nói với vị sư trụ trì rằng mình muốn được quy y. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và thành khẩn của hắn, vị trụ trì đồng ý ban cho hắn pháp danh mới là Thích Chân Cơ. Lúc đó, Lưu Vĩnh Hiến nói với vị sư trụ trì già rằng hắn tên là Tôn Tiểu Khiết nhưng đã làm mất giấy tờ tùy thân. Sau đó hắn còn bỏ ra 1.000 tệ để làm giấy tờ giả mang tên Tôn Tiểu Khiết. Thích Chân Cơ nhanh chóng thích nghi với vai trò mới nơi cửa Phật. Được sự ủng hộ của vị sư trụ trì già, hắn ta đến học viện Phật giáo Quảng Đông để học tập nâng cao. Thích Chân Cơ nhanh chóng nắm vững nhiều kiến thức Phật pháp, làm quen với nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới Phật giáo, dần dần xây dựng được các mối quan hệ và bắt đầu tích cực tham gia vào các khóa lễ lớn với hình ảnh một nhà sư mộ đạo. Vài năm sau khi đi học tập ở bên ngoài, vị sư trụ trì già ở Phúc Kiến đã viên tịch. Hắn ta vội vã trở về, trở thành tân trụ trì của Tây Nghệ Tự. Kể từ khi tiếp quản chùa, với tầm nhìn của mình, Thích Chân Cơ đã từng bước mở rộng quy mô Tây Nghệ Tự, giúp chùa ngày càng hưng thịnh. Đồng thời, hắn ta còn giữ chức bí thư Hội Phật giáo thành phố Phúc Thanh, tham gia vào các hoạt động tôn giáo, trở thành nhân vật quan trọng trong giới Phật giáo địa phương. Danh tiếng của hắn ta nhanh chóng lan rộng, trở thành bậc cao tăng được nhiều tín đồ kính trọng. Nhưng bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, ham muốn và tham vọng của hắn chưa bao giờ nguôi ngoai. Cảm giác theo đuổi quyền lực và ham muốn tình ái vẫn âm ỉ, chỉ chờ đến ngày có cơ hội là trỗi dậy. Mùa hè năm 2010, hương khói Tây Nghệ Tự đang rất thịnh vượng. Thích Chân Cơ, khi đó 33 tuổi, vừa trở về từ một đại lễ. Ánh mắt hắn dừng lại ở một gương mặt ngây thơ. Đó là một cô gái tên Quách Tiểu Muội vừa tốt nghiệp đại học. Thích Chân Cơ động lòng bước đến gần, dùng kiến thức Phật pháp uyên thâm của mình nói chuyện với Quách Tiểu Muội bằng giọng điệu ôn hòa và sâu lắng. Quách Tiểu Muội cảm thấy vị sư trước mặt dường như có một sức mạnh thần bí, có thể nhìn thấu những hoang mang và lo sợ trong lòng cô. Thích Chân Cơ cũng biết cách nắm bắt tâm lý đối phương. Hắn ta dùng tư cách người dẫn dắt tinh thần để trò chuyện, nhanh chóng chiếm được lòng tin của Quách Tiểu Muội. Sau vài lần gặp gỡ, Thích Chân Cơ bắt đầu nói với cô về sự thanh tịnh và giải thoát của cửa Phật, gợi ý cô có thể xuống tóc đi tu để thoát khỏi những phiền não của thế tục. Ban đầu Quách Tiểu Muội còn do dự, nhưng trước những lời khuyên và ám thị của Thích Chân Cơ, cuối cùng cô cũng đồng ý. Cô tin rằng vị cao tăng đức độ này sẽ giúp cô tìm thấy sự bình yên thật sự. Thế nhưng động cơ của Thích Chân Cơ không đơn giản như vậy. Thích Chân Cơ cho Quách Tiểu Muội ở lại Tây Nghệ Tự, ban ngày giữ lễ nghĩa thầy trò, đêm xuống lại lén lút gặp gỡ, hưởng thụ những khoảnh khắc riêng tư. Mối quan hệ bí mật này kéo dài suốt vài năm. Để Quách Tiểu Muội yên tâm về tương lai, Thích Chân Cơ đã đưa ra nhiều lời hứa hẹn tốt đẹp. Hắn ta nói với cô rằng chỉ cần cô nguyện đi theo hắn, cô sẽ được sống sung túc. Đồng thời, hắn ta mua nhiều bất động sản ở Phúc Kiến, Thâm Quyến để chuẩn bị đường lui cho mình. Thời gian trôi qua, Quách Tiểu Muội dần trở thành tình nhân của Thích Chân Cơ. Cô không muốn sống ở chùa nữa mà chuyển đến Thâm Quyến, bắt đầu theo đuổi giấc mơ đô thị. Thích Chân Cơ hiểu rõ, chỉ với thân phận nhà sư, hắn ta không thể đảm bảo tương lai cho mình và Quách Tiểu Muội. Để mối quan hệ của cả hai không bị lộ, hắn ta lại dùng chiêu cũ, bỏ tiền mua một chứng minh thư giả khác mang tên Lưu Vĩ. Trong nhiều năm, danh tính Tôn Tiểu Khiết đã trở thành lớp vỏ bọc hoàn hảo cho Thích Chân Cơ, giúp hắn ta tự do đi lại khắp nơi. Còn danh tính Lưu Vĩ là để sau này có thể xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn với Quách Tiểu Muội, đó là trở thành vợ chồng hợp pháp. Và hắn đã đăng ký kết hôn với Quách Tiểu Muội dưới cái tên Lưu Vĩ. Việc sử dụng nhiều danh tính giả đã giúp Thích Chân Cơ có thể qua lại giữa nhiều thành phố, mua nhà, đầu tư mà không ai nghi ngờ lai lịch thật của hắn. Được sự hỗ trợ của ông chồng nhà sư, Quách Tiểu Muội cũng lột xác, không còn là ni cô nữa. Cô an cư tại Thâm Quyến, thuê hẳn vài người giúp việc, người lúc nào cũng dắt đầy hàng hiệu, đi lại bằng xe sang tiền tỷ và có tài xế riêng đưa đón. Tất nhiên, Quách Tiểu Muội vẫn thỉnh thoảng lấy danh nghĩa ni cô để đến chùa gặp gỡ người chồng sư của mình. Cả hai đã che mắt thiên hạ, duy trì mối quan hệ hôn nhân bí mật và có với nhau 2 đứa con. Để Quách Tiểu Muội và các con có cuộc sống tốt hơn, Thích Chân Cơ càng ra sức vơ vét tiền bạc. khả năng kiếm tiền của hắn ta không thua kém gì các quan tham. Vị cao tăng Thích Chân Cơ một mặt duy trì hình ảnh giản dị, thanh đạm của một nhà sư bình thường, mặt khác lại tích lũy cho mình khối tài sản khổng lồ bằng cách lợi dụng địa vị của mình trong Phật giáo và lòng tin của các tín đồ. Thích Chân Cơ dần tạo nên một mạng lưới kinh doanh rộng khắp. Với tư cách là bí thư hội Phật giáo thành phố Phúc Thanh và trụ trì nhiều ngôi chùa, hắn ta thường xuyên tham gia các hoạt động Phật giáo, giảng dạy Phật pháp cho tín đồ. Hắn ta nhân cơ hội này để quảng bá danh tiếng cao tăng đắc đạo của mình, tự xưng là có thể giúp người ta tai qua nạn khỏi, chỉ đường dẫn lối. Các tín đồ tin dâng cúng tiền bạc, cầu xin hắn phù hộ cho gia đình bình an, sự nghiệp hanh thông. Thích Chân Cơ khéo léo chuyển số tiền này vào tài khoản cá nhân, sau đó thông qua các công ty do mình kiểm soát để rửa tiền và đầu tư. Hắn ta mua bất động sản ở khu biệt thự tại Thâm Quyến, nhà mặt biển ở Phúc Kiến, thậm chí cả ở Hồng Kông. Để che giấu khối tài sản kếch xù, hắn ta đăng ký tất cả những bất động sản này dưới tên Quách Tiểu Muội, còn bản thân thì cố tình giữ lối sống giản dị, chỉ lái một chiếc xe ô tô cũ kỹ đi lại giữa chùa và thành phố. Quách Tiểu Muội cũng được hắn sắp xếp dùng số tiền này để mở một công ty truyền thông ở Thâm Quyến, trở thành một nữ đại gia ẩn danh. Trong mắt mọi người, Quách Tiểu Muội chỉ là một nữ doanh nhân có cuộc sống an nhàn. Không ai biết chồng cô ta lại chính là vị cao tăng Thích Chân Cơ ở tận Phúc Kiến. Trong lúc Thích Chân Cơ tin rằng thân phận kép và mạng lưới quan hệ phức tạp của hắn ta sẽ không thể bị phát hiện, thì cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra được thân phận thật của hắn. Nhưng cảnh sát Phúc Kiến không có bằng chứng xác thực để chứng minh vị cao tăng trước mặt chính là hung thủ của vụ án mạng đã xảy ra cách đây 22 năm. Vì vậy, một đặc cảnh đã cải trang đến chùa. Nhân lúc Thích Chân Cơ phơi đôi giày vải ngoài sân, anh ta đã lấy đi. Sau khi so sánh, DNA được tìm thấy trên giày vải trùng khớp với mẫu DNA do cha mẹ Lưu Vĩnh Hiến cung cấp. Việc bắt giữ được tiến hành một cách bí mật. Ngày 23 tháng 11 năm 2017, cảnh sát Tiên Du Phúc Kiến đã bắt Thích Chân Cơ, kết thúc 22 năm chạy trốn của tên sát nhân. Trong phòng thẩm vấn, đối mặt với hàng loạt bằng chứng mà cảnh sát đưa ra, Thích Chân Cơ không thể chối cãi. Hắn ta thừa nhận danh tính thật của mình là Lưu Vĩnh Hiến, thừa nhận hành vi đoạt mạng tại Thiên Tân 22 năm về trước. Sau khi Thích Chân Cơ bị bắt, Quách Tiểu Muội cũng bị cảnh sát triệu tập để điều tra. Khi kiểm tra giấy đăng ký kết hôn của cô, cảnh sát phát hiện ra người chồng đăng ký kết hôn với cô tên là Lưu Vĩ, chứ không phải là Thích Chân Cơ hay Lưu Vĩnh Hiến, càng không phải Tôn Tiểu Khiết. Lúc này Quách Tiểu Muội mới ngỡ ngàng nhận ra vị cao tăng mà cô đã chung sống bao nhiêu năm qua lại ẩn chứa quá nhiều bí mật. Thích Chân Cơ bị bắt gây chấn động cả nước bởi hắn ta là vị cao tăng đức độ của hội Phật giáo thành phố Phúc Thanh, là chỗ dựa tinh thần của vô số tín đồ. Tòa án cuối cùng đã tuyên Lưu Vĩnh Hiến án tử hình nhưng hoãn thi hành án 2 năm. Sau đó do cải tạo tốt, hắn ta được giảm án xuống chung thân. Nhìn lại, cuộc đời Thích Chân Cơ là một quá trình biến đổi từ một chàng trai nông thôn nghèo khó trở thành một kẻ ghen tuông mù quáng, cả giận mất khôn, rồi lại vào vai cao tăng đắc đạo nhưng vẫn không thể che giấu hết những tham sân si trong con người mình. Người xuất gia vốn phải tránh xa cám dỗ của thế tục, tu thân dưỡng tính, lấy từ bi làm gốc. Nhưng Thích Chân Cơ lạm dụng lòng tin của các tín đồ, biến nơi thanh tịnh, chốn thiền môn thành công cụ kiếm tiền, ô uế cửa Phật. Ham muốn, tham vọng và tội ác của hắn ta cuối cùng đã phải trả giá.